là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ giới thiệu về mô hình chăn nuôi cho thu nhập gần 200 triệu đồng một năm của một cụ ông 86 tuổi ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của thị xã Nghĩa Lộ 4 tháng đầu năm đạt 29 tỷ đồng, trong đó kinh doanh hộ cá thể đạt 19 tỷ đồng, còn lại là doanh nghiệp tư nhân, tập thể hợp tác xã và các công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần. Một số nhóm có doanh thu đạt cao là sản xuất chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, kim loại và may mặc. Thời gian tới, thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tạo điều kiện cho các tổ chức hộ kinh doanh tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đồng thời lựa chọn 5 cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với phát triển du lịch. Ngoài ra, thị xã Nghĩa Lộ cũng sẽ tăng cường đôn đốc hướng dẫn triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công, đề án tiết kiệm năng lượng năm 2017.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016, huyện Trấn Yên đã có 6 xã được công nhận đạt chuẩn, gồm Báo Đáp, Tân Đồng, Việt Thành, Nga Quán, Đào Thịnh và Bảo Hưng. Nhờ vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nên đến nay cơ sở vật chất hạ tầng tại địa phương được cải thiện, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên, diện mạo nông thôn mới có nhiều đổi thay. Nhằm đặt mục tiêu trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020, huyện Trấn Yên đã xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công nhiệm vụ cho từng ngành thực hiện. Huyện cũng đã phát động phong trào thi đua Trấn Yên chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân trong triển khai chương trình. Năm 2017, huyện Trấn Yên quyết tâm phấn đấu có thêm 4 xã là Hưng Khánh, Vân Hội, Hưng Thịnh, Minh Quân đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2018, phấn đấu 4 xã Minh Tiến, Việt Cường, Quy Mông, Cường Thịnh đạt chuẩn. Năm 2019, phấn đấu 4 xã Hòa Cuông, Y Can, Hồng Ca, Minh Quán. Và năm 2020, phấn đấu 3 xã là Việt Hồng, Lương Thịnh, Kiên Thành đạt chuẩn nông thôn mới.
Hiện nay do thời tiết thay đổi liên tục nên một số sâu bệnh gây hại mạnh cho cây trồng, trong đó có cây ngô. Hiện toàn tỉnh có khoảng 35 hectare ngô bị nhiễm sâu bệnh, trong đó có 10 hectare ngô bị bệnh khô vằn tập trung ở các huyện như Lục Yên, thành phố Yên Bái, Yên Bình, 17 hectare nhiễm bệnh đốm lá nhỏ tập trung ở thành phố Yên Bái, 18 hectare bị nhiễm dẹp nhẹ tập trung ở hai huyện Văn Yên và Yên Bình. Trước tình hình này, ngành nông nghiệp đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bám sát cơ sở, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng chống sâu bệnh hại như vệ sinh đồng ruộng, không để ruộng ngập úng, chặt bỏ cây nhiễm bệnh, trồng xen canh cây họ đậu và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật phù hợp. Đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình sâu bệnh nhằm phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có sâu bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng, đảm bảo năng suất sản lượng ngô theo đúng kế hoạch. Hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2017, Trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, huyện Lục Yên vừa tổ chức hội thi kể chuyện và hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm tuyên truyền sâu rộng về tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. 6 thí sinh xuất sắc đã tham gia vòng chung kết của hội thi. Các thí sinh đã thi kể chuyện và thi hát về Bác. Mỗi tiết mục dự thi của các em đã mang đến cho người nghe những cung bậc cảm xúc khác nhau. Qua mỗi câu chuyện, các em đều rút ra được những bài học bổ ích về tư tưởng đạo đức của Bác và quyết tâm nêu cao tinh thần học tập làm theo tư tưởng đạo đức của người. Hội thi kể chuyện và hát về Chủ tịch Hồ Chí Minh do Trường Trung học Phổ thông Hồng Quang tổ chức là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 127 năm ngày sinh nhật của Bác. Những câu chuyện bổ ích thấm thía về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã bồi đắp tâm hồn, tư tưởng, hình thành thế giới quan lành mạnh, tạo tâm thế tích cực cho học sinh. Đồng thời qua đó cũng góp phần thúc đẩy tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 195 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, nâng tổng số người xuất cảnh trái phép có hồ sơ quản lý lên hơn 3.000 trường hợp. Trong đó, huyện Văn Chấn là địa phương có số người xuất cảnh nhiều nhất với 894 trường hợp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng xuất cảnh trái phép do đời sống nhân dân, nhất là đồng bào vùng cao còn nhiều khó khăn. Một số đối tượng xuất cảnh trái phép đã về tuyên truyền lôi kéo người dân sang Trung Quốc để làm thuê. Việc người dân tự ý xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động không chỉ vi phạm pháp luật mà còn phải gánh chịu nhiều rủi ro như không được bảo vệ quyền lợi, bị đánh đập, bị quỳ tiền lương, phải lao động trong điều kiện không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe. Một số trường hợp còn bị bán vào các cơ sở mại dâm hoặc làm vợ người dân tộc bản địa. Thực tế này đòi hỏi các cấp các ngành, chính quyền địa phương cần quan tâm phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn về việc làm, thu nhập, giúp nhân dân yên tâm bám đất, bám bản, làm giàu chính đáng trên quê hương.
Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên sau hơn 2 tháng ra quân giải tỏa hành lang vỉa hè, lập lại trật tự đô thị, đến nay trên 97% các vị trí vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên đã được tháo dỡ. Trong đó trên 8.400m2 là diện tích mái che mái vẩy, trên 3.100m2 là diện tích công trình bục bệ, trên 238m2 diện tích hành lang để bán hàng, trên 230 biển quảng cáo và cắt tỉa chặt hạ trên 50 cây xanh. Huyện Văn Yên cũng đã thực hiện cưỡng chế các trường hợp cố tình đặt ô dù băng rôn biển quảng cáo trên hành lang sai quy định, cưỡng chế các trường hợp cố tình đẩy xe bán hàng rong, bày bán thực phẩm tươi sống, bán rau củ lấn chiếm hành lang. Hiện nay các địa phương đã và đang tổ chức công tác duy trì chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ ở những nơi đã được giải tỏa. Một số tuyến đường đã được các nhà cung cấp viễn thông quản lý giao thông thực hiện bó gọn cáp, chỉnh lý cột, tủ điện, vét dọn, mương rãnh, sửa chữa mặt đường, khảo sát lắp đặt bổ sung một số biển báo hiệu đường bộ. Qua đó góp phần chấn chỉnh trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây một năm, ngày 15 tháng 5 năm 2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Đảng ta yêu cầu cán bộ, đảng viên cần phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, sát dân, lắng nghe dân, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của nhân dân, lợi ích của đất nước. Tuy nhiên, theo báo Quân đội Nhân dân, thực tế cho thấy không phải cán bộ cứ gần dân là hiểu dân, lắng nghe dân. Gần dân chỉ là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Thời gian qua có nhiều cán bộ tuy không sống xa dân nhưng lại không hiểu lòng dân. Vì thế, có những cử chỉ hành vi ứng xử chưa phù hợp với dân, thậm chí gây bức xúc cho dân. Ứng xử với dân sao cho thấu lý đạt tình không phải là chuyện dễ dàng đối với cán bộ, nhưng không thể không làm nếu muốn thu phục được nhân tâm, thuyết phục được quần chúng. Chỉ khi nào cán bộ bắt chúng và đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giải quyết ổn thỏa các kiến nghị hợp pháp chính đáng của nhân dân thì mới góp phần củng cố, gây dựng niềm tin cho nhân dân. Đó cũng là cơ sở để gắn kết sự hòa quyện ý đảng lòng dân. Theo thông tin trên báo điện tử, dự kiến ngày mai 17 tháng 5, Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ khoảng 2.000 doanh nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp cả nước để lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của doanh nghiệp với mục đích tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong môi trường kinh doanh hiện nay. Có thể khẳng định chưa bao giờ chính phủ, nhà quản lý lại trực tiếp đối thoại và lắng nghe doanh nghiệp nhiều đến như vậy. Điều này cho thấy càng ngày chính phủ càng tạo nhiều điều kiện, nhiều kênh để doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhà chức trách dễ dàng hơn, cởi mở hơn. Và cuộc gặp gỡ giữa người đứng đầu chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp lần này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đem đến cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp trẻ mới bắt đầu khởi nghiệp, có cơ hội để bày tỏ những tâm tư, ý kiến, nguyện vọng, trao niềm tin của mình vào nhà chức trách. Với sự lắng nghe của chính phủ, dư luận kỳ vọng sức nóng cải cách sẽ được truyền xuống từng địa phương cơ sở, từ đó tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng hơn, thân thiện hơn đối với cộng đồng doanh nghiệp. Mới đây, vụ việc gần 10 khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam do tin lời của một cá nhân đã đưa hàng chục tỷ đồng cho người đó đi gửi ngân hàng và nhận lại các sổ tiết kiệm có dấu hiệu bị tẩy xóa sửa chữa. Một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự cả tin cũng như những kẽ hở trong quá trình giao dịch tiền gửi ngân hàng. Chưa có kết luận từ phía cơ quan chức năng cho nên chưa có câu trả lời chính xác ai đúng ai sai và ai phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này. Nhưng qua đây có thể thấy rằng vẫn có những kẽ hở rất lớn trong nhận thức của người dân khi tham gia gửi tiền, cũng như vẫn tồn tại đâu đó kẽ hở trong quá trình giao dịch tại ngân hàng. Nhưng qua các vụ việc xảy ra giữa ngân hàng và khách hàng diễn ra từ nhiều năm qua, đều thấy một điểm chung là rủi ro luôn đến với hầu hết các trường hợp cố tình bỏ qua hoặc một vài bước quy trình. Do vậy, theo báo Nhân dân, nếu cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều tuân thủ nghiêm các quy trình trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng, thì có lẽ những rủi ro trong giao dịch khó có cơ hội xảy ra. Sở hữu một căn nhà để an cư lạc nghiệp là ước muốn của đại bộ phận người dân. Nhưng vay tiền ngân hàng để mua nhà thì dễ, lựa chọn gói vay nào, ngân hàng nào, tính toán phương án trả nợ ra sao cho có lợi và không bị rủi ro thì không dễ với phần đông khách hàng. Trước ma trận biểu đồ lãi suất cho vay của các ngân hàng, nếu không cẩn trọng suy nghĩ trước khi đặt bút ký hợp đồng vay tiền, người vay có thể ngay lập tức sập vào cái bẫy lãi suất chờ sẵn. Bản chất cơ bản của hầu hết các gói vay của các ngân hàng hiện nay là ưu đãi lãi suất thời gian đầu, thường áp dụng 1 năm, sau đó là thả nổi lãi suất theo thị trường, nên khó khăn chắc chắn thuộc về người vay. Về phía các tổ chức tín dụng, cần hỗ trợ người vay mua nhà thực chất hơn, thông tin minh bạch hơn. Tùy vào tình hình cụ thể có thể đa dạng các gói vay cho người mua nhà lựa chọn. Có như vậy quyền lợi người vay mới được đảm bảo. Phẫn nộ, sẻ chia, khoan dung và đồng cảm. Những cảm xúc trái chiều của dư luận trong những ngày cuối tuần qua khi bàn về câu chuyện chị Đỗ Thị Xuyến ở Hải Phòng bị hất cả xô chứa dầu luyên và chất bẩn lên người và 90kg thịt lợn chỉ vì bán thịt lợn nhà nuôi rẻ hơn những cửa hàng khác trong khu chợ Lương Văn Can. Hành động xấu của hai đối thủ cạnh tranh đã phải trả giá. Tuy nhiên, một kết cục nhân văn đang được chờ đợi trong câu chuyện của cá nhân chị Xuyến và vấn đề lớn hơn là thịt lợn cần giải cứu. Dự báo tiếp tục trong những ngày tới. Chuyện giải cứu lợn đến nay nhận được nhiều ý kiến khác nhau. Việc xây dựng lộ trình bền vững cho nông nghiệp với những nghiên cứu bài bản, hệ thống để xây dựng một nền kinh tế nông nghiệp với giá trị bền vững là việc cấp kỳ. Việc cơ quan quản lý sẽ phải chịu trách nhiệm với những dự báo về thị trường xuất khẩu, chịu trách nhiệm mở lối, hướng dẫn thị trường là việc cấp thiết và cũng cần quy định rõ với cả ngành nông nghiệp và công thương trong thời gian tới. Chỉ khi đó việc trông chờ sự giải cứu từ cộng đồng sẽ chấm dứt, giọt mồ hôi cùng nước mắt của người nông dân mỗi lần nông sản vào thế kẹt khi đó mới ngừng rơi.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Tại thủ đô Berlin của Đức, Thủ tướng nước chủ nhà Angela Merkel đã tiếp đón tân Tổng thống Pháp. Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Emmanuel Macron trên cương vị ông chủ Điện Élysée hôm 14 tháng 5. Cuộc gặp đặt trọng tâm vào việc định hình đường lối phát triển cho châu Âu trong tương lai. Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Pháp Macron đã thực hiện chuyến công du tới Đức, người đã ủng hộ ông trong suốt chiến dịch tranh cử vừa qua. Với mối thiện cảm này, trong cuộc tiếp xúc đầu tiên, hai nhà lãnh đạo đã thể hiện sự đồng điệu trong nhiều vấn đề chung. Tổng thống Pháp khẳng định cam kết trong chiến dịch tranh cử của ông về sự thay đổi của Liên minh châu Âu không phải là những cam kết trống rỗng. Trong khi đó, hôm thứ Hai, ông Macron đã chỉ định cựu đại sứ tại Đức làm cố vấn cấp cao về đối ngoại trong chính quyền. Động thái càng khiến cho mối quan hệ Paris-Berlin được củng cố. Trong cuộc họp khẩn hôm 15 tháng 5, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên. 15 thành viên của cơ quan này cũng cam kết sẽ tăng cường trừng phạt Triều Tiên vì vụ thử vừa qua. Cuộc họp theo yêu cầu của Mỹ và Nhật Bản của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã lên án mạnh mẽ Triều Tiên về vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất và cam kết tăng cường các biện pháp, trong đó có các lệnh trừng phạt nhằm đáp trả hành vi gây bất ổn cao của Triều Tiên. Trong tuyên bố đồng thuận bao gồm cả Trung Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Triều Tiên không tiến hành thêm các vụ thử tên lửa, đồng thời thực hiện ngay lập tức cam kết thực sự với tiến trình phi hạt nhân hóa thông qua hành động cụ thể. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến cũng sẽ tổ chức cuộc họp kín để bàn về các biện pháp trừng phạt gia tăng với Triều Tiên, với mục tiêu yêu cầu các nước châu Á như Trung Quốc và ASEAN áp đặt các biện pháp cấm vận mới, trong đó có việc cấm nhập khẩu than đá của Triều Tiên. Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz, 30 tuổi, vừa được bầu làm Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo, thay thế ông Reinhold Mitterlehner. Trước đó, ông Mitterlehner đã thông báo từ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Áo và thôi nắm giữ cương vị Chủ tịch Đảng Nhân dân Áo. Với tỷ lệ ủng hộ cao, Ngoại trưởng Áo Sebastian Kurz được cho là ứng cử viên sáng giá trong một cuộc bầu cử Thủ tướng Áo sắp tới. Trong khi đó, Thủ tướng Áo Christian Ken đã thông báo sẽ tiến hành bầu cử sớm vào mùa thu năm nay. Trước đó, ông luôn phản đối ý tưởng bầu cử sớm và kêu gọi Liên minh cầm quyền tiếp tục làm việc cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ trong hơn một năm tới. Ngoại trưởng Áo cho biết sẽ gặp Thủ tướng và Tổng thống để thảo luận về vấn đề bầu cử sớm, đồng thời bày tỏ mong muốn bầu cử sẽ được tiến hành sau mùa hè năm nay. Chính phủ Nigeria đã kêu gọi người dân thận trọng với các triệu chứng của virus Ebola. Động thái này diễn ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố dịch Ebola đã bùng phát tại Cộng hòa Congo hồi tuần qua. Bộ Y tế Nigeria đã khuyến cáo các nhân viên y tế và người dân báo cáo ngay các dấu hiệu của Ebola cho các quan chức y tế công cộng. Các triệu chứng đặc biệt của bệnh là sốt, mệt mỏi và kéo dài, tiêu chảy và đau cơ. Các quan chức y tế đã được triển khai tới các khu vực có nguy cơ lây nhiễm để tăng cường kiểm tra. Trước đó, hôm 12 tháng 5, Cộng hòa Congo đã xác nhận sự bùng phát của dịch Ebola ở khu vực phía bắc nước này. 3 người trong số 9 trường hợp bị nhiễm bệnh đã tử vong kể từ hôm 22 tháng 4.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đến thôn 8 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, nhắc đến ông Nguyễn Tiến Chuân, không ai là không biết bởi ông là một trong những người đầu tiên phát triển chăn nuôi gà với quy mô lớn tại địa phương. Hiện tại mặc dù đã bước sang tuổi 86, nhưng ông vẫn dành thời gian và công sức cùng con trai của mình để phát triển mô hình chăn nuôi gà của gia đình với quy mô lên tới trên 10.000 con, ghi nhận sau của phóng viên Kim Ngân Hải Sơn.
Mặc dù đã bước sang tuổi 86, nhưng ông Nguyễn Tiến Chuân, thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên, vẫn luôn là một tấm gương sáng trong phong trào phát triển kinh tế tại địa phương. Năm 1984, sau thời gian công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ông trở về quê hương mình tại xã Minh Quán để nghỉ chế độ. Tuy nhiên không vì thế mà ông nghỉ ngơi, trái lại, ông đã tập trung vào chăn nuôi và dần đưa kinh tế của gia đình phát triển đi lên. Ông Chuân nói.
Ban đầu thì tôi là về hưu, hai vợ chồng tôi là về hưu. Người lính trở về, tức là người lính sau khi chiến đấu ở miền Nam xong thì tôi phục vụ miền Bắc được một thời gian và cũng có tham gia đánh tàu. Sau đó xong về, nhà nước cho về chế độ nghỉ hưu. Thì lúc tôi về nghỉ hưu thì khó khăn lắm, hoàn cảnh khó khăn lắm. Lúc đó lương của chúng tôi hai vợ chồng không đủ ăn. Thế vì thế cho nên là phải tạo cái điều kiện mà là chúng tôi thì ở ngoài kia là ở nhờ đất của nhà máy, không phải là đất của nhà tôi, không có sổ. Thế vì thế cho nên phải tạo mọi điều kiện để sinh sống. Thì bằng cách là chăn nuôi con lợn. Đầu tiên tôi chăn nuôi con lợn thì được ít thôi. Sau đó tôi đến phát triển đến nuôi con gà.
Năm 2011, gia đình ông Chuân quyết định chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô tập trung với quy mô lớn. Với suy nghĩ và quyết tâm thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương, ông đã bàn với gia đình dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để đầu tư xây dựng chuồng nuôi gà với quy mô hàng nghìn con. Sau khi có chuồng nuôi quy mô, lứa đầu tiên ông Chuân mua 300 con gà giống Minh Dư về nuôi. Đây là giống gà có xuất xứ từ tỉnh Bình Định với nhiều ưu điểm như ít dịch bệnh, chất lượng gà ngon, giá thành ổn định. Khác với nhiều hộ gia đình khác, khi mua giống gà đã chọn trọng lượng từ 2 đến 5 lạng về nuôi, ông Chuân cùng gia đình lại mua giống gà 2 ngày tuổi về để tự úm. Sau 4 tháng nuôi, áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật, lứa gà đầu tiên của gia đình được xuất bán, thu về số tiền lãi trên 10 triệu đồng. Ông Chuân cho biết thêm.
Thế ưu điểm của gà Minh Dư này ấy, thì về cái phần bệnh tật thì nó ít hơn. Còn là liều lượng ăn thì nó cũng ăn cũng bình thường như gà ngoại gà khác thôi. Nhưng mà bệnh tật thì nó ít hơn. Mà mái cái mã của con gà nó đẹp. Nó đẹp. Thịt nó nuôi trong phạm vi 4 tháng là ăn tốt lắm rồi. Thế nếu như là người ta lúc đầu người ta không có gà thì chỉ 3 tháng là người ta đã bắt rồi. Nhưng bây giờ nhiều gà cho nên người ta phải 4 tháng người ta mới bắt. Thịt con này dai, thơm, ngon.
Thành công bước đầu đã giúp ông thêm vững tin khi quyết định nuôi gà làm hướng phát triển kinh tế chính. Sau lứa gà đó, ông có thêm vốn và quyết tâm nâng quy mô chăn nuôi của gia đình lên 1.000 con ở lứa thứ hai. Nhờ áp dụng phương pháp nuôi gối, trung bình mỗi năm gia đình ông nuôi 4 lứa, xuất bán gần 20 tấn thịt gà thương phẩm, với giá bán bình quân 60.000 đồng 1 kg. Sau khi trừ mọi chi phí, số tiền lãi mà gia đình ông thu về mỗi năm lên tới gần 200 triệu đồng. Có được thành công sau những lứa gà đầu tiên, gia đình ông Chuân trở thành địa chỉ tin cậy để nhiều hộ dân địa phương đến tham quan và học hỏi. Việc tiêu thụ gà của gia đình cũng vì thế mà thuận lợi hơn rất nhiều. Cuối năm 2016, ông cùng với gia đình và người con trai quyết định bỏ ra 800 triệu đồng để mua thêm 7 hectare đồi rừng, trong đó có gần 1 hectare được ông sử dụng để nuôi gà với quy mô trên 11.000 con. 6 hectare còn lại được ông sử dụng để trồng quế và keo. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, ông còn giúp đỡ bà con trong vùng về kỹ thuật chăn nuôi. Hiện nay tại xã đã hình thành nhóm sở thích chăn nuôi gà với quy mô 17 hộ, bình quân mỗi nhà từ 2.000 đến 3.000 con một lứa, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Đối với ông Chuân, làm vừa để rèn luyện sức khỏe, cũng như lấy đó làm niềm vui, đồng thời cũng là cách để ông giáo dục con cháu với tinh thần tuổi cao gương sáng. Ông Mai Xuân Hiếu, Chủ tịch Hội Người Cao Tuổi xã Minh Quán cho biết.
Ông này là một người cao tuổi đã từng đi chiến đấu, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, chiến tranh chống Mỹ, chiến tranh sang giúp nước bạn Lào, Campuchia. Thì sau khi về hưu ấy, thì có trăn trở một điều là bây giờ cứ làm một người lính về, ở chiến trường về mà cứ buông xuôi với cuộc sống như thế này thì cũng rất là khó. Nên ông đã bàn với con cái và trong gia đình là mở một trang trại chăn nuôi gà, và ông đây là người nuôi gà đầu tiên của xã Minh Quán. Tất cả là từ khi mà ông này bắt đầu nuôi gà thì đến bây giờ vận động được 15 hội viên hội người cao tuổi quanh xã Minh Quán là cũng thực hiện theo một cái mô hình chăn nuôi phát triển này. Có những hội viên trước kia là rất là khó khăn, tuy là hai vợ chồng về hưu nhưng con cái không công ăn việc làm, nhưng đến bây giờ một cái trang trại ở gần chỗ nhà ông ấy thôi cũng mở một trang trại là cũng có 4.000 gà. Thế từ trang trại này để làm gương cho trang trại khác thì cũng có rất nhiều hội viên học tập cái trang trại này để chăn nuôi.
Từ sự nỗ lực vươn lên cùng sự sáng tạo trong làm ăn, ông Nguyễn Tiến Chuân đã trở thành tấm gương người cao tuổi điển hình trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Văn Yên hiện có đoạn tuyến đường sắt Yên Bái-Lào Cai chạy qua 8 xã thị trấn, với tổng chiều dài trên 52 km. Mặc dù đây không phải là địa bàn nóng về mất an toàn giao thông đường sắt, song hiện tại vẫn còn một số đường ngang dân sinh hoạt động, gây mất an toàn giao thông đường sắt, phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuyến đường ngang dân sinh tại km 192 450 thuộc địa phận xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, hàng ngày có hàng trăm lượt người qua lại. Tuy nhiên, tại điểm giao cắt này tiềm ẩn rất lớn nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngoài ra, lại bị che khuất tầm nhìn tại điểm này mỗi khi có tàu hỏa chạy qua, lại không có cảnh giới, rất nguy hiểm cho người và các phương tiện đi qua đường sắt. Em Phạm Trung Hùng, học sinh lớp 5, trường tiểu học và trung học cơ sở, xã Mậu Đông, huyện Văn Yên, nói.
Cháu thấy sợ tàu chạy không?
Có ạ.
Thế cháu thấy sợ là bị tai nạn không?
Có.
Thế cháu có muốn như nào để qua đây để nó không bị tai nạn nhỉ?
Cháu muốn có một cái biển để cho các người họ biết để họ chú ý tàu ạ.
Ông Hoàng Đình Dụng ở thôn 4 xã Bảo Đông cho biết thêm.
Rất nguy hiểm lắm, bởi vì là đây là nó ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân mọi người nó đi lại qua đường này. Đấy. Cho nên là đề nghị các anh sẽ cố gắng làm nào được cái đường này cho bà con đi lại thuận tiện tí.
Trên địa bàn xã Mậu Đông, huyện Văn Yên hiện có 3 điểm đường ngang giao cắt với đường sắt, nhưng đến nay chưa có điểm nào được cấp phép đảm bảo an toàn cho người dân qua lại. Trước những kiến nghị của người dân, chính quyền địa phương và công ty cổ phần đường sắt Yên Lào đã có văn bản chấp thuận cho xã Mậu Đông đặt tấm biển đan bê tông qua đường sắt để tạo sự êm thuận. Song trên thực tế vẫn còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn giao thông. Ông Vũ Văn Tuệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mậu Đông phản ánh.
Chúng tôi đã đề xuất với ban quản lý đường sắt Yên Lào và được ban quản lý đường sắt Yên Lào thống nhất cho địa phương là đổ tạo điều kiện các tấm đan để tạo cái điều kiện yên thuận cho các phương tiện thô sơ qua lại. Nhưng đây tôi nghĩ rằng cũng chưa được đáp ứng hết được cái nguyện vọng của nhân dân, mà chính quyền địa phương, nhân dân chúng tôi kiến nghị với ngành đường sắt nên tạo điều kiện cho địa phương một cái đường ngang tại đây để đảm bảo an toàn cho ngành đường sắt và cho tính mạng tài sản của nhân dân.
Huyện Văn Yên hiện có trên 52 km đường sắt chạy qua địa bàn 8 xã, hiện mới chỉ có 9 gác chắn, trong đó có tới 39 đường ngang dân sinh. Để đảm bảo an toàn giao thông, thời gian tới huyện Văn Yên đã làm những tuyến đường gom dọc hai bên đường sắt, hạn chế những đường ngang nhỏ lẻ. Tuy nhiên, trong công tác phối hợp với các đơn vị của ngành đường sắt vẫn còn những hạn chế nhất định. Ông Hà Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Trên thực tế thì địa bàn huyện Văn Yên cũng còn một số những cái điểm đường gom dân sinh thì tồn tại từ lâu do cái lịch sử người dân sinh sống ở hai bên đường sắt. Đấy, cho nên là chúng tôi cũng đã kiến nghị với các cơ quan của ngành đường sắt là ở những cái điểm này thì cần phải có những cái biển cảnh báo để cho người dân biết và khi đi qua đường sắt thì có cái ý thức tránh phòng tránh những cái tai nạn giao thông đường sắt. Thế và cũng có nhiều điểm thì cũng đã được lắp đặt. Thế nhưng tuy nhiên thì cũng còn một số điểm thì cần phải được bổ sung thêm để chúng tôi sẽ tiếp tục có cái kiến nghị với các cơ quan của ngành đường sắt.
Tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn cả nước thời gian qua đang tăng cao, mức độ cũng ngày một nghiêm trọng hơn. Trong đó nhiều vụ tai nạn giao thông đã xảy ra tại đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt. Một trong những nguyên nhân là do chính quyền các cấp và ngành đường sắt chưa có sự phối hợp chặt chẽ để giải quyết dứt điểm những nguy cơ mất an toàn giao thông tại các điểm đường ngang dân sinh giao cắt với đường sắt.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Với nhiều tính năng tiện ích và thông minh, ứng dụng SmartThings hứa hẹn sẽ là sản phẩm bùng nổ của năm 2017 này và sẽ vươn ra thế giới vào năm 2018. Không chỉ là ứng dụng phục vụ tiêu dùng, SmartThings còn giúp hàng triệu người ổn định thu nhập cũng như nâng cao đời sống của mình bằng việc tích lũy cộng dồn, tặng, đổi điểm, ra tiền mặt ở bất cứ nơi đâu bạn muốn. Đặc biệt, các chủ cửa hàng và các doanh nghiệp sau khi cài đặt ứng dụng phần mềm SmartThings sẽ có được 3 ưu thế nổi trội. 1. Tăng doanh thu. 2. Quản trị thông minh. 3. Tăng thu nhập thụ động. Vì vậy, công ty cổ phần công nghệ SmartThings thông báo cần tuyển dụng nhân viên kinh doanh công nghệ mới như sau. Nơi làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái và các tỉnh thành trên cả nước. Số lượng 50 nhân viên. Ngành nghề tiếp thị, marketing, kinh doanh, phần mềm, ứng dụng công nghệ cao. Mô tả công việc đi thực tế thị trường, xã hội địa bàn, vị trí khách hàng, tiếp xúc khách hàng, đàm phán, ký kết hợp đồng cung cấp ứng dụng tìm kiếm tiêu dùng tích điểm thông minh. Yêu cầu nam nữ, tuổi đời từ 18 đến 50 tuổi, tuyển cử sinh viên đang theo học chuyên nghiệp, yêu thích kinh doanh và quyết định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Kỹ năng giao tiếp, trình bày tốt, có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhạy bén. Quyền lợi, lương cứng 3,6 triệu đồng, cộng phần trăm hoa hồng rất cao, 10% giá trị hợp đồng gấp nhiều lần lương cứng, đóng bảo hiểm đầy đủ, thời gian làm việc linh hoạt không bắt buộc, thu nhập cao, cơ hội thăng tiến lên giám đốc kinh doanh và được làm việc với các ứng dụng công nghệ. Hồ sơ bao gồm đơn xin việc, sơ yếu lý lịch có xác nhận chính quyền địa phương, hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân và giấy khám sức khỏe, bản sao giấy khai sinh có công chứng, các bằng cấp có liên quan nếu có, 4 ảnh 3x4, hà nộp hồ sơ từ ngày 16 tháng 5 năm 2017 đến ngày 23 tháng 5 năm 2017. Các nhân viên trúng tuyển sẽ được đào tạo một ngày tại Hà Nội vào ngày 25 tháng 5 năm 2017. SmartThings, cơ hội làm giàu của bạn. Liên hệ số điện thoại 0919 100 788 Ngọc Son.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.